Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 14 tháng 6, Chủ nhật lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa. Quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ, sau đó là theo dõi chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 14 tháng 6, Chủ nhật thứ 11 mùa thường năm B, lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 29, giáo hội phải thở bằng hai lá phổi. Một biến cố khác, tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, muốn nhắc lại là cuộc cử hành mừng 1000 năm nước Nga lãnh bí tích thánh tẩy 988-1988. Giáo hội Công giáo và đặc biệt là tông tòa đã muốn được tham dự vào những cử hành mừng kỷ niệm ấy và đã tìm dịp nhấn mạnh rằng sự kiện thánh Vladimir lãnh nhận bí tích thánh tẩy tại Kiev đã là biến cố trọng tâm đối với việc loan tin mừng cho thế giới. Những quốc gia Slavo to lớn ở Đông Âu đã nhờ Ngài mà có đức tin, cũng như các dân tộc sống bên kia dãy núi Ural mãi tới tận Alaska. Trong ngàn năm thứ nhất của lịch sử Kitô giáo, diễn ngữ này gợi lên nhất là cái nhị nguyên Byzantio Roma. Từ ngày nước Nga lãnh nhận bí tích thánh tẩy, diễn ngữ ấy mang tầm mức lớn hơn. Việc loan tin mừng mở rộng thêm tới độ diễn ngữ ấy chỉ về toàn thể giáo hội. Sau đó, khi thấy rằng biến cố khu độ này đã xảy đến trên những bờ sông Nip, trở ngược lên một thời đại lúc mà giáo hội Đông Phương và Tây Phương chưa chia rẽ nhau, người ta hiểu rõ ràng rằng viễn ảnh theo đó ta phải tìm sự hiệp thông trọn vẹn là viễn ảnh một hợp nhất trong dị biệt chính đáng. Đó là điều tôi mạnh mẽ khẳng định trong thông điệp các tông đồ của người Slavo nói về hai thánh Cyrilo và thánh Methodio, và trong tông thư đi khắp thế gian gửi cho chín hội giáo hội Công giáo nhân dịp mừng 1000 năm việc nước Nga lãnh bí tích thanh tẩy tại Kiev. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995 số 54. 15 tháng 6 thứ hai, thánh vịnh tuần thứ ba. 16 thứ ba tuần thứ 11 mùa thường. 17 thứ tư tuần thứ 11 mùa thường. 18 thứ năm tuần thứ 11 mùa thường. 19 thứ sáu, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu, ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 20 thứ bảy, lễ kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. 21 tháng sáu, Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm B, thánh vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật kính mình và máu Thánh Chúa Kitô.
Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô. Có thể nói phụng vụ nhắc lại mầu nhiệm thánh thể và hướng chúng ta về ngày thứ năm tuần thánh. Trong ngày lễ này, những lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly: đây là mình ta, hãy cầm lấy mà ăn. Đây là máu ta, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho nhiều người. Những lời này đưa chúng ta sâu vào trong mầu nhiệm ngôi lời Con Thiên Chúa nhập thể dưới hình bánh và hình rượu, trao ban chính mình cho con người, làm của ăn, thức uống, ban ơn cứu rỗi. Mầu nhiệm thánh thể mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại bằng đức tin. Từ tâm hồn chúng ta cần vang lên những lời cảm ơn Chúa vì hồng ân cao cả mình và máu Thánh Chúa. Bắt đầu thánh lễ này, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ biết bao lần chúng ta đã tỏ ra lãnh đạm đối với hồng ân thánh thể Chúa trao ban cho chúng ta. Và nhiều lần chúng ta yếu kém trong đức tin vào Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Xin Chúa thứ tha, giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống và cho chúng ta được luôn tiến lên trong tình yêu ở lại trong Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ,
Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bi thích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển tri cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Xích Sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Mô-xê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Mô-xê ghi lại tất cả những lời của Chúa, và sáng sớm ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tê làm hy lễ giao hòa. Mô-xê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đây là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vì dân lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi sẽ lãnh trên cứu độ và tôi sẽ cứu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ lãnh trên cứu độ và tôi sẽ cứu cầu danh Chúa.
Trước mặt Chúa thật là quý hoa, cao trên của những bậc thánh nhân này. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tử Ngài. Ngài đã gây xiềng xích cho tôi.
Tôi sẽ lãnh trên cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thế dân này.
Tôi sẽ lãnh trên cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì lấy máu dê và cho bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế, còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng để nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Đức Kitô là trung gian của tân ước, vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời cựu ước, mà những kẻ được kêu gọi để lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Ta
trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phu âm theo thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vừa qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vừa qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi cây dầu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, khắp nơi trong giáo hội thì mừng lễ kính mình và máu Thánh Chúa vào Chúa Nhật hôm nay. Nhưng tại Roma, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm thứ Năm vừa qua. Và trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã giảng khuyên các người hiện diện và các linh mục cùng đồng tế với Đức Thánh Cha những điều hết sức thiết thực cho đời sống mỗi người chúng ta. Tôi xin được lặp lại nội dung chính của bài giảng này để tất cả chúng ta cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha và cùng sống ý nghĩa của mầu nhiệm chúng ta đang cử hành. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa hy tế thánh thể và nhấn mạnh rằng thánh giá là mầu nhiệm tình thương và cứu độ, thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết chóc, nghĩa là tội lỗi, và thánh hóa chúng ta bằng cách ghi tạc giao ước mới vào tâm hồn chúng ta. Khi tới diễn hy tế thập giá, thánh thể làm cho chúng ta có khả năng sống trung thành sự hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi sang phần thứ hai của bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các linh mục và nhắc đến năm linh mục sắp bắt đầu vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha nói: Các linh mục thân mến, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em là những người được Chúa Kitô tuyển chọn để cùng với Chúa anh em có thể sống cuộc sống của mình như hy tế chúc tụng vì phần rỗi của thế giới. Chỉ từ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, anh em mới có thể kính múc sự phong phú thiêng liêng mang lại hy vọng trong công tác mục vụ của anh em. Thánh Leo cả nhắc nhớ rằng sự tham phần của chúng ta vào mình và máu Chúa Kitô không hướng đến điều gì khác hơn là trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận. Nếu điều này là đúng đối với mọi Kitô hữu thì càng đúng đối với các linh mục chúng ta, đó là trở nên thánh thể. Đó chính là ước muốn liên lỉ và quyết tâm của chúng ta để việc dâng hiến mình và mạo Chúa chúng ta cử hành trên bàn thờ có kèm theo sự hy sinh trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta kính múc từ mình mạo Chúa tình yêu tự do và tinh tuyền, làm cho chúng ta trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô và thành những chứng nhân về niềm vui của Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều mà các tín hữu mong đợi nơi linh mục là mẫu gương về lòng sùng kính chân thật đối với thánh thể. Họ mong muốn được thấy linh mục trải qua những giờ cầu nguyện dài trong thinh lặng và thờ lại trước Chúa Giêsu như Thánh Cha sở họ ạc sẽ vẫn làm, vì thánh mà chúng ta đặc biệt mừng kính trong năm linh mục sắp đến. Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục về việc coi niềm tin nơi sự hiện diện thực của Chúa trong thánh thể là điều dĩ nhiên. Ngài nói, ngày nay có nguy cơ tục hóa đang lan cả. Ngày nay có nguy cơ tục hóa đang lan tràn cả trong giáo hội, khiến cho việc cử hành thánh thể trở thành như là hình thức trống rỗng. Những buổi cử hành trong đó không có sự tham dự đích thực trong nội tâm. Một sự tham dự được biểu lộ qua sự tôn kính và tôn trọng phụng vụ. Luôn luôn có một cám dỗ rất mạnh, đó là biến kinh nguyện thành những giờ phút hời hợt và vội vã, để cho mình bị những hoạt động và lo lắng trần tục đè bẹp. Những lời của Đức Thánh Cha nói với các linh mục cũng có thể giúp tất cả mọi người chúng ta, các tín hữu trong giáo hội, ôn lại thái độ của mình đối với Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta hãy xét mình xem mỗi người chúng ta có thái độ như thế nào đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Kết thúc những chia sẻ này, tôi xin được lặp lại đây một lời khuyên cụ thể của Cha sở họ Ác, Thánh Gioan Maria Vianney. Khi các ký giả báo chí đến tìm những sự lạ giật gân nơi họ đạo của Ngài, thì Ngài đã trả lời cho nhóm ký giả này như sau: nếu các ông bớt làm ồn ào trên các trang báo để có thời giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì các ông có thể giúp kinh tân xã hội này hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn biết mấy. Chúng ta hãy suy nghĩ về lời khuyên của Cha Gioan Maria Vianney, Cha sở họ Ars. Nếu các ông bớt làm ồn ào trên các trang báo để có thời giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì các ông có thể giúp kinh tân xã hội này hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn biết mấy. Và mỗi người chúng ta đây, nếu chúng ta bớt đi sự ồn ào những hoạt động bên ngoài để có giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì trước hết chúng ta sẽ kinh tân được đời sống cá nhân của mình hữu hiệu hơn, và chúng ta cũng giúp kinh tân xã hội hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn. Xin Chúa Kitô thánh thể chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta được yêu mến Chúa hiện diện thật trong bí tích thánh thể mỗi ngày một hơn. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. vì loài người chúng ta và để cứu đời chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi linh hồi thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tâm truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Tin tưởng vào lời hứa của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu là vị thượng tế duy nhất đã cho các linh mục tham dự vào chức tư tế của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đời sống của các ngài luôn đi đôi với bí tích các ngài cử hành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu được hiệp nhất với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay trên thế giới có biết bao người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn đói khát lời Chúa nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang đói khát tìm được lương thực nuôi sống thân xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu là bánh Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng cao quý này để lớn lên trong đời sống tin cậy mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận những lời nguyện xin tha thiết của cộng đoàn dân Chúa và cho chúng con hiểu rằng lời Chúa và mệnh mẫu Thánh Chúa vô cùng cần thiết cho đời sống của chúng con. Chúa là Đấng hiển trì muôn đời.
Amen.
anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng làm thề hội thánh người.
Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bi tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu, khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn. Người là đứng đầu tiên, đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ, đã truyền cho chúng con dân mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mình sức. Và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bê thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, vẽ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Mikae mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sanh, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ qua nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Liêm Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liêm Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liêm Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà con, Nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chú anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Sau đây mời quý vị các bạn theo dõi hộp trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. và các bạn thân mến, trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cho khắp muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Điều này cho thấy rằng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi được gắn liền với việc gia nhập Kitô giáo. Chúng ta mang dấu ấn Chúa Ba Ngôi ngay từ khi lãnh bí tích rửa tội. Mầu nhiệm này cũng bao trùm các kinh nguyện và phục vụ. Các kinh nguyện Kitô giáo đều được dâng lên Thiên Chúa là Cha nhà Đức Giêsu Kitô trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được cử hành trong tất cả các lễ trọng. Đặc biệt, việc dành riêng một ngày lễ để kính mầu nhiệm này được nhen nhóm từ khoảng năm 800 bên Pháp, rồi lan rộng sang các giáo hội địa phương bên Tây Âu, và từ năm 1334 mới được cử hành trong toàn thể giáo hội dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan 22. Trong lịch phụng vụ trước Công đồng Vaticano thứ hai, mùa phục sinh kéo dài cho đến hết tuần Bát Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì thế, lễ Chúa Ba Ngôi ra như là một lời tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban cho nhân loại Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại, và đã ban Thánh Thần đấng thánh hóa. Bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, trình bày cho chúng ta nội dung của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đó là tình yêu trao ban. Mọi thọ tạo đều mang dấu vết của Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì tất cả chúng ta đều khát khao yêu thương và được yêu. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo pasquale, culminato nella festa di Pentecoste, la liturgia prevede queste tre solennità del Signore.
Anh chị em thân mến, sau mùa phục sinh, với tột đỉnh là lễ ngũ tuần, phụng vụ mừng ba lễ trọng kính Chúa. Hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, lễ kính Chúa Ba Ngôi. Thứ năm kế tiếp là lễ kính mình máu Thánh Chúa, tuy rằng tại nhiều nơi sẽ được mừng vào Chủ nhật kế tiếp, tức là Chủ nhật 14 tháng 6 này. Và số cùng, vào thứ sáu là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mỗi lễ trọng này làm nổi bật một viễn tượng của toàn bộ mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, đó là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, bí tích thánh thể và trung tâm của Chúa Kitô là Thiên Chúa và là con người. Thực ra, đó là những khía cạnh của một mầu nhiệm cứu độ duy nhất, và nói được là tóm lược tất cả hành trình mặc khải của Chúa Giêsu từ lúc nhập thể cho đến lúc tử nạn và phục sinh, và sau cùng là lên trời và trao ban Thánh Thần. Trong lễ trọng hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, mùng 7 tháng 6, chúng ta chiêm ngưỡng ba ngôi chí thánh như Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta biết. Người đã mặc khải rằng Thiên Chúa là tình yêu, không phải là trong sự duy nhất của một ngôi vị, nhưng là trong tam vị đồng bản thể. Thiên Chúa là đứng tạo thành và Cha khoan nhân, là Thánh Tử duy nhất, đấng cao minh hàng hữu đã nhập thể, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Là Thánh Thần chuyển động mọi sự trong cuộc tạo dựng cũng như trong lịch sử, hướng đến cuộc kết tụ chung tất. Ba ngôi vị là một Thiên Chúa duy nhất, bởi vì Chúa Cha là tình yêu, Chúa Con là tình yêu, Chúa Thánh Thần là tình yêu. Thiên Chúa tất cả là tình yêu và chỉ là tình yêu mà thôi. Tình yêu tinh rồng, tình yêu vô biên và vô tận. Thiên Chúa không sống trong cô độc cao vời, nhưng là suối nguồn không cạn của sự sống, hằng ban phát và trao đổi liên tục. Chúng ta có thể phần nào cảm được điều đó khi quan sát đại vũ trụ là địa cầu, các hành tinh, các tinh tú, dải ngân hà, hoặc khi quan sát tiểu vũ trụ, các tế bào, các nguyên tử, các hạt nhân. trong tất cả mọi vật hiện hữu đều mang dấu của danh thánh Chúa Ba Ngôi, bởi vì mọi hữu thể, ngay cả những hạt nhân li ti, đều sống trong tương quan và làm hiển hiện Thiên Chúa của tương quan, hiển hiện tình yêu tạo dựng. Tất cả mọi vật bắt nguồn từ tình yêu, hướng đến tình yêu và chuyển động dưới sự thúc đẩy của tình yêu, dĩ nhiên là với những cấp độ khác biệt về nhận thức và tự do. Tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên: "Ôi lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, lấy lừng thai danh Chúa trên khắp cả địa cầu." Thánh Vịnh 8 câu 2. Khi nói đến danh của Thiên Chúa, Kinh Thánh hiểu về chính Thiên Chúa, nghĩa là căn cước của Ngài, căn cước được phản chiếu trên hết mọi thọ tạo, nơi mà mọi hữu thể do chính sự hiện hữu của mình và do bản tính được dựng nên. Do chính sự hiện hữu của mình và do bản tính được dệt nên, đều quy hướng về một nguyên lý siêu việt và sức sống vĩnh cửu và vô biên tự ban mình. Thánh Phaolô đã tuyên bố tại nghị viện Athene rằng: "Trong Ngài chúng ta sinh sống, chuyển động và hiện hữu." Sách Tông đồ Công vụ chương 17 câu 28. Bằng chứng hùng hồn nhất của việc chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi là duy chỉ có tình yêu mới làm chúng ta được hạnh phúc, bởi vì chúng ta sống trong tương quan, chúng ta sống để yêu và được yêu. Dùng một thuật ngữ sinh học để so sánh, có thể nói được là bản tính con người mang trong gen dấu vết sâu đậm của Ba Ngôi Thiên Chúa tình yêu. Đức Trinh Nữ Maria, trong đức tính khiêm tốn và thuần phục, đã trở nên nữ tỳ của tình yêu Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, đã thụ thai Chúa Con do quyền năng Chúa Thánh Thần. Nơi mẹ, Đấng toàn năng đã xây cất một cung điện xứng hợp và đã làm nên khuôn mẫu và hình ảnh của hội thánh, là mầu nhiệm và ngôi nhà thông hiệp cho hết mọi người. Nguyện xin mẹ Maria là bức gương phản chiếu Ba Ngôi Chí Thánh, giúp cho chúng ta được tăng trưởng trong đức tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô: "Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin."
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Qui ad mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut fini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.